Tôi có thằng Phật bà thì tôi đâu có lấy tiền mà gì được, mà tiền đó chúng tôi phải phải mượn người ta, phải vay mượn mà. Thì thấy rõ ràng khi giờ chót mình vô vi đến cứu mình, nếu là gặp một chuyện gì khó là vô vi đến, hiện nay đến tự động nó giải quyết, chứ không có mình khổ là vô vi đến ngay. Thành ra cái vấn đề đó thì nó rất là quan trọng, nên thật sự tôi nhủ lòng là nó là cái phương pháp của mình nó dễ ở là nào là nó soi hồn, pháp luân thường chuyển rồi ngồi thiền dễ ở, nhưng mà nó quan trọng vô cùng. Bởi vì khi mình thực hành đúng cái tâm mình ta định thì nó tiến rất nhanh, tiến rất mau. Mà dưới điều kiện là mình phải ăn chay và tiệc dục.
Những gì đã nói là chúng tôi muốn khơi lại cái đấng cha tàn đang ngồi lặng ra, muốn khơi lại những cái ký ức quá khứ đau buồn của anh. Nhưng mà như vậy thì qua lời anh vừa nói ra vừa rồi, riêng tôi cũng thấy vô cùng xúc động và thấy cái pháp tu thiền này thật tình là huyền diệu và đã giúp cho anh, và đến ngày hôm nay anh vẫn tiếp tục tu theo con đường pháp lý vô vi này.
Xin thưa cô, xin là nói thêm, xin nói thêm là lúc ở trong tù, lúc mà bắt á, thầy đến với tôi ba lần. Lần thứ nhất thì tôi đau sốt rét kinh sưng, tới giờ ngồi thiền thì là tôi dậy không được, mà 2 giờ khuya đó thì tôi ngủ trong ý là cái này chắc chết quá, không ngồi thiền tôi chết quá. Thì tự động thầy hiện tới mà cái mặt của thầy như cái nia con thế này, thì cái nia con này từ nhỏ rồi là... thì tôi nằm mà tôi thấy thầy để tay trên đầu tôi rút điện, thì sáng buổi sau thì cái kinh sinh như thế mà tôi đi được, rồi chiều đó thì chân nó sọc rồi nó hầu như là hết bệnh. Lần thứ nhì thì tôi giải phẫu cái môi á, vì cộng bảo là ung thư mà chắc không phải ung thư, nội sinh to lớn ăn cũng được, phải rút cái muỗng con là đi sinh có mũ, thì đi nằm bệnh viện Thanh Hóa giải phẫu. Mà cái điểm này chứng tỏ vô vi nó có quyền diệu nữa. Để khi tôi nằm bệnh viện Thanh Hóa thì hai người công an đi theo đó, nhưng mà đi theo giữ tôi chứ lắm, nhưng mà sinh viên thực tập họ phản đối, họ nói không nên giữ, người ta chặt như thế người ta đau mà làm mất tinh thần người ta không được, họ cãi lộn với công an gì hết. Rồi sinh viên mỗi lần đi thực tập mỗi sáng đi vô phòng tôi đó giấu 2 cái quả chuối, khi thì con này ngày sau thì chú kia, rồi ngày thứ ba thì người khác giấu 2 quả chuối, mà chuối nó ngon lắm, giờ mình đói ngon lắm. Thì khi vô phòng nó thì dúi trong cái căn phòng thì nó lạnh mà bắt dùng đi, xong rồi là bắt đưa cái vỏ cái vết gì không, cái vỏ này nó làm khổ quá. Thì tôi nghe qua chốt qua sáng tôi giấu 2 quả chuối mà tôi về giấu ăn, vì không biết là người ta cho mình nó gửi hay gì không biết, phải hai cô sẽ trả lời phải có dùng chưa, có dùng chưa. Thì cái bọn nó đã đi rồi, đi ra ngoài phố ra cũng về rồi, thì tôi vội vã tôi ăn nấu miếng hàng cả, tôi đưa vỏ chạy cò hết đi. Rồi cả ông bác sĩ giải phẫu tôi đó, ông cũng có cảm tình đó. Ông làm việc với 2 người công an thì nó là thế nào mà đối xử tôi rất tử tế, không có khó khăn nữa. Rồi khi mà thêm tôi ra khỏi phòng mổ đó, lúc tôi đang mày ngang thì một dòng điện đánh phóng tới, nhưng lúc này nó tôi bay bổng thôi. Thì thầy đến lần thứ nhì, mà cái lần thứ nhất thì ở Long Thành sắp ra Bắc thì tôi đã được chạy rồi, thì đến bằng cái hình ảnh của sư phụ tôi là ở giờ ở New York. Sư phụ tôi là ngài Hội Giả 90 mấy tuổi, tức là bị kia là lai lầm.
Con
while meditating this morning with Vô Vi, I felt like a beetle between my eyes in this area, like feeding. How long will it be before it gets cold and goes away?
Nhà phải hỏi mình là còn bao lâu đó,
trong lúc tham thiền thì tôi thấy có những một con bọ nó đang giống như đang ăn thế này, thì tôi muốn biết là bao lâu cái cảm giác đó nó sẽ hết.
Nên trả lời là cái đó thì như thế thì cái điểm tốt là vì nó nói chỗ này thì điểm tốt có thể làm sao một tuần hay là 10 ngày, tôi dự sẽ khi nó nói như thế thì trong 10 ngày sau thì thấy ánh sáng.
So that experience is good. It showed the progress, and it will last probably about a week or 10 days. Come on.
Một lần nữa chúng con xin cảm ơn bác Phấn rất nhiều. Để tiếp đổi chương trình là bây giờ bây giờ để tôi xin ra cái hộp ra lắc nữa. Hồi nãy tới bé Ngọc này không giờ bé Trang đâu vậy? Bé Trang này hả? Bé Ngọc đâu mất tiêu rồi? Bé Ngọc đâu mất tiêu rồi? Thôi, bé Trang nghe. Dạ, con bốc cho chú một số.
Số 6 là số lớn lắm rồi nè, số gì?
Số 6 là Trần Thị Thu Phương. Nơi không kêu rồi. Phương coi lên nhà bếp nấu rồi, nó nhỏ ấy, không nói được rồi, nó chắc không, chắc quề luôn quá. Tôi xin mời mình chị bốc chị em một số khác. Số 37 là Nguyễn Stephanie, là bé nhỏ này nó không xong rồi.
Thôi,
mình bốc xong này có mấy lần không xong rồi, xin mời. Chị em đi, xin mời anh Lễ. Anh Lễ có xin đi gì? Ở đây hầu như là người nào cũng có được cái lời điện thoại trên trước sau cũng lên thôi à. Mình đã còn một thứ giờ đến chiều nữa, thành ra trốn hay cũng đọc thôi à. Mình mời anh Lễ.
Kính chào tất cả bạn đạo hiện dưới đó. Đã làm lần đầu tiên được bên ngồi đây nói chuyện, mình cũng hơn lại nói cũng không biết được hay không, rung thì không rung. Đó là chuyện hồi xưa, bây giờ chuyện giờ nó khác, bây giờ chỉ biết ngồi đây thôi. Tôi không có suy nghĩ nhiều, thành ra ở đâu cũng vậy thôi. Lần đầu tiên lên để có tâm mục đích đi chuyến này là đi gặp thầy, đi nhớ thầy và cũng muốn gặp các bạn đạo. Duyên may là mình được nghỉ lễ đúng như cái ý của mình, thành ra mình được lên. Mình ra cũng cảm ơn Thượng Đế đã cho mình. Rất sung sướng được anh em bạn đạo ở Boston tiếp đãi rất là hậu. Mình rất vui trong mấy ngày. Mình cứ bỏ ngủ để mình nói chuyện. Thật ra lúc ngồi thiền mình có thể mình thua bạn đạo rất nhiều, mình cứ gục hoài. Bây giờ bạn đạo có gì hỏi mình, nếu mình trả lời được, mình trả lời, xin mời. Nếu không có ai hỏi thì xin phép được xuống. Lại gần nhà cho nghe nữa rồi.
Thính xin bạn đạo ở Boston. Bây giờ DC thì mình phải hạ giá DC đây, về bển cũng hạ cũng vậy thôi. Tôi xin phép hỏi anh Lễ một câu là anh Lễ cũng hành thiền duy nhiên cũng lâu rồi. Và anh Lễ thì độc thân, mà anh Lễ cảm thấy là anh đi game bồ hay là anh đi nhảy cầm hay là cái dục mà đã xui khiến anh làm những chuyện mà anh thích, cũng như người cạnh mà người ta không biết về cái vô vi á, thì anh Lễ cũng có những cái ấn chứng của trong cái lúc thiền, thì anh Lễ cho biết về cái việc đó, tại vì tôi cũng chưa có được việc đó, mong Lễ cho biết và bạn đạo để biết thêm về mình đó.
Nói vấn đề tôi cũng có mai được cái pháp này, nhưng mà nói về ấn chứng thì các cô bác đã có nhiều rồi, đã nói nhiều rồi, mình ở sao mình bước tới cũng từ từ bước thôi, chứ cũng không có nhiều, không có gì để nói thêm hơn được. Nhưng mà vào pháp thiền này thì mình được tôi sửa đổi rất nhiều, mình biết cái tánh của mình thay đổi, mình sửa đổi từ từ tốt lên. Đây là cái pháp mà mình có thể mình diệt dục được, hay là mình có những cái điểm mà trong khoa học nó nói mình cũng học thì không giỏi, nhưng mà nhờ cái pháp này mình biết được mà con người mình có điểm. Cũng như cuộc sống ở xứ Mỹ này động loạn, nhưng mà nhờ cái pháp thiền đó mình được thanh tịnh, mình có thể mình thay đổi cái đời sống của mình. Chẳng hạn như mình sống cách tự nhiên trong cái xã hội động loạn, mình có thể mình tự nhiên mà mình thay đổi được cái vấn đề dục, vấn đề ham muốn. Cứ tự nhiên mình đi chơi rồi một thời gian nào đó mình sẽ học hỏi được ở nơi cái sự chơi bời lê lỏng của mình, để mình dứt khoát một cách rất là êm thấm, nó không có phải chống đối gì hết, lực căng lực trần không có chống, cái gì cũng tự nhiên để cho nó tới một giai đoạn nó sẽ dừng lại, mà phải hành thiền một cách đứng đắn, không có bỏ phải liên tục. Phương pháp vô vi là tôi chỉ biết nó ví dụ như vậy, còn mình còn ai có câu hỏi à?
Kính thưa quý vị, tôi với Lễ thì từ hồi trước tới giờ mới quen nhau, mới quen biết nhau khoảng mới được có khoảng 18 năm nay à, chứ không có nhiều. Với phần tôi với Lễ thì quen cứ miệng nhau kêu mày tao không, chứ không bao giờ kêu anh em gì hết đó. Ra bây giờ xin lỗi vì tôi, nếu mà tôi có kêu Lễ bằng mày tao thì cũng được tha thứ cho. Có một lần tôi nhớ là thời gian khoảng chừng 2 tháng mày không có đi thiền, mà không biết mày có lên núi nào mày tu không, xin cho biết.
Cái thời gian mà không đi thiền được là tại vì trong cái con người có quá nhiều động loạn. Khi mình hành thiền cách đứng đắn, có những bài học nó tới, nó khuấy động mình. Nếu mình không vượt qua thì không có thể tiếp tục được. Mà thời gian đó là thời gian cái dâm dục nó nổi lên, thành ra mình không có đi được. Mình ở nhà phải cố gắng mình diệt nó rồi mới đi được. Tại khi mình ra ngoài mình nhìn bạn đạo một cách thân thiện, những người bạn đạo là anh em ruột thịt của mình, chứ không ai xa lạ hết. Thành ra khi xưa thì mình nghĩ là ví dụ như người lớn là mẹ mình, người lớn nữa chị mình, thì nhỏ nữa hơn là em mình, và nhỏ nữa là con cháu. Nhưng mà cái câu nói đó không ảnh hưởng khi mà mình tu có một đoạn giai đoạn nào đó, thì cái dục tánh nó sẽ nổi lên, và mình cố gắng mình thành thiền, tức là mình soi hồn rất nhiều và thở chí minh rất nhiều, để mình giải cho con người quân bình, để mình thoát cái cảnh đó. Thành ra trong 2 tháng đó chỉ có đi làm với ở nhà hành thiền thôi. Cảm ơn anh.
Kêu tới anh rồi đó.
Mừng quá, không ra hỏi nữa.
anh lễ anh thích việc tới với anh ta là rất hay, nãy giờ đâu có cái gì đâu dễ đâu. Thì tự nhiên anh lễ nhắc tới vấn đề dục dục, nói về vấn đề thanh niên ai cũng có chuyện đó, nhất là để bắt cám, tất cả mọi người chúng ta đều biết rằng đó. Thì đóng cửa thế gian mới mở cửa thế gian được, nhưng mà không có người nói gì. Mà hầu như tất cả bọn bọn quân vi chúng ta đều biết chuyện đó rõ ràng, nhưng mà làm sao làm được chuyện đó đó thì cả một vấn đề. Có gì khi 10 năm tu không làm được chuyện đó thì cũng không bao giờ xuất hồn được, mà cũng không bao giờ hiểu được vấn đề chiều sâu của vô vi. Nhân tiện đây tôi được biết qua anh Khương Bưu Võ nói dạy nhà báo thì vui không? Thì anh có một cái phương pháp mà sẽ giúp chúng ta. Vậy một lần nữa tôi xin được mời anh Khương Bưu Võ để chia sẻ vận đạo phái nam phái nữ, những người mà đang trong cái sự kẹt đó, để có một cái dịp mà đào sâu chi tiết làm thế nào để có thể được chụp được. Xin mời anh Võ.
Xin chào quý bác anh chị em. Hồi nãy tôi cũng hơi tào lao thiệt đó, nhưng mà cái chuyện mà dục dục đó thì hỏi mà tôi có thành công hay không thì tôi cũng đâu có dám nói là tôi thành công cái gì đâu. nhưng mà cái tôi tu tôi được thấy là có nhiều anh em bạn đạo đó là tu trước tu sau thì có nhiều người quý mến lắm, thấy mình lạng hoạn quá người ta muốn giúp nhiều lắm. Thì đầu tiên là lúc mới vô đó có nhiều người được mở huệ sớm đó. Tôi đi tu thì tôi lâu tôi không có thấy cái gì nữa đó. Họ mở huệ tức là tôi nói họ mở được cái sân định phía trước này đó, họ có thể nhìn thấy được cái điểm quan chung quanh cái bộ đầu của mình. Rồi tôi được có nhiều người mà mở được huệ giúp lắm, nhiều người bạn thân đó, họ thấy tôi tu lạng hoạn mà mình còn muốn tu mà mình tu nó gần lạnh nó không có tiếng nhiều nữa, người ta muốn giúp nhiều lắm. Thì mà dạy nhiều cái kỹ thuật lắm. Thì đầu tiên tôi xin nói về cái kỹ thuật mà diệt dục đó. Thì kỳ rồi tôi nhớ bên đèo Hồng Kông thì có anh Vinh nó lên anh kể là rồi tối tự nhiên cái dục nổ lên thì có cái phần tiên liên giúp ảnh á, anh làm anh co cái chân lại, ảnh cái chân phải coi chân trái rồi tự nhiên nó nhớ đến đầu mình phần nước tiếng thì nó bớt. Rồi có một lần một anh khác anh Nguyễn Hoàng Long có chủ thiền đường Kubo City đó khoảng đâu 90 năm về trước á, thì thầy nói cái dục mà nổ lên mình lấy cục nước đá mình để trên đầu á, lúc đó ảnh đầu trọc để cục nước đá lên đầu thì nó cũng hết dục rồi. Rồi thì ông thầy lúc mà ông nói là thì mình thở pháp luân thường chuyển là cho đúng thì nó cũng hết dục, nhưng mà từ ngày chắc có lẽ tôi thở pháp luân thường chuyển thì chưa có đúng, thành ra tôi cần thêm nhiều cái ngoại khoa khác nữa. Thì có lần đó tôi gọi và điện thoại cho anh Yên, anh Yên ở bên Montreal đó, ông Nguyễn Phương Yên đó, các quý bạn biết hết nè. Thì mấy đứa con hay bố đang tắm, thì khoảng 45 phút sau thì tôi gọi qua nữa, thì nay bố đang tắm. Thì ở bên này lúc đó cũng có mấy anh bạn nó chỉ cái cách là vô cái phòng tắm mà nằm nằm ngửa trong phòng tắm mà nổ nước nóng thì càng nhiều, để mà rồi có người thở chứng minh hay là có người nằm và thôi cho nó điện nó chạy rồi ngồi nó sẽ mở cái sân đình như thế này nè. Thì cái cách mà mở qua nhãn mà nhanh nhất là cái cách mà bứt cái đầu đó để nó dồn bao nhiêu năng lượng nó dồn ra đây đó. Thì khi mà mình vô mình mở hết nước nóng ra đó, nó sẽ mở qua nhãn nhanh lắm, nó mở bao nhiêu cái hơi nóng xì ra đây nè. Nhưng mà khi mà nó mở cái này thì đồng thời nó cũng đóng cái đầu nữa. Tôi có thử mấy lần rồi thì thầy cũng nói mấy anh ở trong kia đó thì có nhiều người ta sợ vô phòng tắm mà ta hút được nguyên cái phòng tắm vậy đó. Còn thầy em kêu lại mày không có được, mình sẽ không nhập phòng tắm đồng nữa như vậy. Thì cái đó thì tôi thấy có mấy người làm, nhưng còn thầy cảnh cáo ngay mặt rồi kêu mày vợ không có được vô phòng tắm mà đồng nữa. Thì cái đó là khoảng năm về trước, thì cái đó thấy sợ được rồi. Nhưng mà cái cách đó thì tại vì lúc đó tôi không có mở được cái trước này. Thì có nhiều anh chị em mở được cái cho mở được đua nhãn sớm đó, thì có thể tôi thấy cái đó có thể dùng được đó. Tại vì
khi mà mình nằm trong phòng tắm vậy đó, bao nhiêu cái energy con người nó dư từ chân nó rút ra từ trên đầu nó xì ra như cái luồng khói vậy đó. Thấy cái đó là cái cách mà giải nhanh nhất á, nhưng ông thầy không cho tôi làm. Thành ra quý bạn thì nếu có làm thì tôi minh thận cái gì này chút. Thì một cái cách khác nữa, cái cách này là ở trong cái yoga nó có cái tư thế con rắn, mình nằm sấp xuống mình lấy hai cái tay mình chống lên vậy đó, cái xương sống nó thẳng ra. Thì tôi thấy cái cách này tôi làm thường lắm, thì thấy anh Ma Pháp Tứ Xê cũng hay thấy tôi làm, nên thiền viện mình thấy cái này không, chứng minh không nằm ngửa mà thấy nằm sấp không à. Thì cái chứng minh nó hay trục trặc lắm, cái hạ thường tôi nói hồi xưa tôi có tập cái yoga bên kia đó, nó động tập nhiều cái nó cái hạ thường nó động rồi gặp thầy, thầy kêu tôi hồi nhiều. Thì có nhiều khi tôi nằm thấy cái rúng nó nhịp vậy nè, cái nhịp tim nó xuống mà tới rúng rồi nó không có lên trên đầu đó, nó nhịp cái rúng vậy. Thì tự nhiên có lần thẻ gần nó không có chuyện ý không, thì tôi nằm sắp rồi tôi thấy cái energy từ cái rúng đó, nó chuyển qua cái thận là nó tự nhiên đưa đầu sẽ đi thế, nó nhẹ nhàng lắm. Thì cái bụng nó hết nhiệt đi. Thì mỗi khi mà đi đâu mà có mấy cô mà nhìn ngó người kia quá đó, thì tôi thấy nó khó chịu, nó nặng thì mình làm sắp trở lại á, thì làm sắp mà cái tay chống lên cái lưng nó thẳng á, rồi niệm Phật cái đỉnh đầu, niệm Phật cái trước trán vậy đó, thì tôi thấy cái điểm nó lên nhẹ nhàng lắm. Thì cái phương pháp làm sắp này tôi thấy cái có lẽ là phương pháp mà nó an toàn nhất, cách nó không có bị bứt cái đầu nữa, khi đưa cái energy từ cái thận lên được thôi, nó thì cái phương pháp này tôi thấy là có một cái chị đó thì cũng thí nghiệm làm thử, chứ thấy tôi làm sắp qua chị hỏi cái làm cái gì đó, chị nói đưa điểm lên, thì chị ngồi lại chị cũng làm thử, chị nói là cái điểm mà đưa từ cái thận nó lên đầu nó mạnh lắm. Thì tôi thấy có lẽ là cái phương pháp làm sắp mà cái tư thế con rắn của cái yoga đấy, cái gì nào có tập cái hatha yoga như chị Mai chẳng hạn, thì sẽ thấy là cái cách mà đưa cái năng lực mà từ cái thận nó lên đầu mà nhanh nhất có lẽ là cái phương pháp và cái tư thế con rắn á. Tư thế con rắn thì chống thẳng hai cái tay xuống, nhưng mà thường tôi nằm lâu quá không sợ mình khi gặp tôi tê tôi chỏ thôi, chứ cái không có thẳng hai tay nó ngồi. Thì cái nằm đó là tôi biết rồi mà. nhưng mà nằm cái này nó cũng có nguy hiểm, mà nó ngủ quên á, quên nó cái energy nó mở cái sao đầu nó mở, cái ngọc chẩm này nó mở hai bên cái đầu gì thì nó cũng không có tốt nữa. Thì bắt buộc là phải nằm một hồi, thấy mà nó điểm nó đưa lên được là thôi, để mà nằm lâu quá nhiều khi nó xì phía sau, xì phía sau thì không tốt đâu. Nhưng mà tại vì cái này mấy quý vị nào mà cái trán chưa mở nó có thể làm nó khó khăn đó, tại vì khi đưa lên đỉnh đầu thì nó dễ xì ra phía sau lắm. Nếu mà quý vị nào trán mở rồi mà niệm Phật cái trán mở cái trán thì nó xì ra cái trán nó nhanh hơn. Nhưng cái này thầy không có lấy chứng minh dạy ai mà niệm Phật đỉnh đầu, thầy vừa dạy ai cũng niệm Phật đến đầu hết, mà thầy dạy tôi niệm Phật tới phía trán, thì cái này nó cũng hơi khác á. Quý vị có tính muốn cho đóng góp gì với tôi không, mọi chuyện?
Thưa anh Võ, tôi được cái hân hạnh biết anh từ năm 76 mà anh cũng mở trí cho tôi nhiều lắm. Lại đó tôi cũng góp lòng với ông xã tôi, cái chuyện ngoài đời được thứ thì anh có dạy tôi nhiều. Và tôi về từ hôm đó đến nay thì tôi thấy rằng là cuộc đời tôi sống rất là bình lặng mà an nhàn. Và bây giờ thưa anh nói về vấn đề dị dục ạ, thì anh nói rằng là anh thở xuyên lưng mà anh nằm sấp ạ. Thì thưa anh, như vậy là anh thở theo yoga mà anh nằm sấp lại, như vậy anh có khó thở xuyên lưng mà nằm nhẹ như đúng cái pháp của mình không, vô vi không ạ?
Cái nằm sấp đó nó giống như là nó có cái hiệu quả giống như chiến binh chứ không phải là thở chiến binh gì. Tại vì cái khi mà energy mà nó dồn xuống dưới rúng nhiều quá đó, mà thở chiến binh đó, nó không có đưa lên đầu kịp. Thật ra cái cách nằm sấp đó giống như là cái cách đưa điểm lên trước khi mà thở chiến binh thôi, nó giúp cho cái thở chiến binh, chứ cái đó nó thực sự nó không phải.
Dạ, thế như vậy là anh vẫn thở chiến binh.
Dạ, phải thở chiến binh thường. Dạ, dạ. Thở chiến binh thì cái đốc mạch nó mới thông được.
Dạ. Dạ, thưa anh, theo như cái ý nghĩ mà thực hiện của tôi đó là tôi nghĩ rằng là vô vi mình đó là thầy chỉ cho ba pháp ạ. Thì bây giờ mình cứ nói là cái pháp chứng minh là anh nói là để dùng đó, riêng với tôi đó, cái cá nhân của tôi đó, thì tôi chỉ có nằm ngửa mà tôi thở chứng minh không đó, thì tôi cũng cái giảm được rất nhiều. Còn tôi sợ nếu mà anh nói như vậy thì chắc anh, tôi nghĩ là anh nói với cá nhân của anh, chứ anh sợ nói ra về các bạn đạo khác thì sẽ hiểu lầm là sửa pháp không ạ?
cái thời chứng minh đó là ai làm cũng dễ lắm, tôi làm chứng minh làm nó khó khăn lắm chị. Cái điểm trong người của tôi nó dài, nó giống như kiểu mà là ngọc sung mà bị mà đào tóc đầu tiên mà xỉa vô mỗi người ấy, cái điểm trong người của tôi nó chạy loạn chạy lắm. Thành ra tôi thở chứng minh nó tôi thở khó khăn lắm chứ không có phải là dễ như vậy đâu. Thành ra trước khi thở chứng minh đó, bữa nào mà cái hạ thừa tôi nó động loạn quá, bắt buộc tôi phải nhập sắc một chút rồi tôi mới thở chứng minh được. Cái đó nó giống như là cái trợ lung cho tôi thở chứng minh thôi, cái đó thực sự không phải thở chứng minh đó. Thì có những cái người mà tập võ nhiều, có những người mà tập đại khái, những người mà tập một cái loại nội công nào đó mà cái hạ thừa nó động rồi mắt đỏ đó, thì những người đó thở chứng minh đều thấy khó khăn nghe nói là gì. Thì cái thở chứng minh đó, thở chứng minh mà ở thiên mình nghe thì cái hạ thừa nó mới không có động, nhưng mà thở một hồi rồi nó động cái hạ thừa thì thế nào nó cũng đưa xuống cái đốc mạch mà chưa có thông đó, thì thở chứng minh cũng khó khăn đó, chứ không phải là dễ đâu. Thì cái vấn đề mà nằm sấp mà cho điểm đi lên cho nó nhẹ bớt ở dưới đó, thì nó giúp cho cái thở chứng minh được dễ dàng. Cái đó là để giúp thở chứng minh, chứ cái đó thực sự nó không phải cái pháp của mình chứ.
Dạ vâng, tại vì tôi muốn anh nói rõ thêm ra, vì sợ các bạn thì cũng video này hay cái thuyết này sẽ đi khắp thế giới thì họ sẽ hiểu lầm cái pháp của mình là nó sẽ trùng sang cái yoga đó. Thì như vậy thì cũng hại cho những người họ muốn tìm hiểu thêm, mà họ sẽ đi mình chỉ một đường họ lại sẽ đi lệch thêm nữa ạ. Xem để tôi biết có cái đối với người pháp bên thường chuyển thì người ta thở, mình thở là đầy rối là đủ tư vụ bắt đầu, nhưng có bạn đạo lại lấy cái pháp luân thường chuyển như vậy mà ngồi thở pháp luân thường chuyển mà lại lấy theo bài thở 78 hơi, lại đưa lên bộ đầu là 78 hơi như vậy ạ. Thành ra tôi sợ làm như vậy sao họ không hiểu nổi ạ.
Dạ đúng rồi đó, cảm ơn chị đó. Cái thường chuyển của em nó không hiệu quả, mà cái chứng minh nó cũng ít hiệu quả lắm, bắt buộc phải có những cái cách để mà giúp thêm. Thì khi những người ở đốc mạch mà nghẹt nhiều á thì cái chứng minh nó giúp nhiều, như là chứng minh không chưa đủ mà thì cần phải nằm sấp cho
ra vấn đề cái chứng minh này để xin bổ túc thêm là một tí là đó là trường hợp riêng của anh Võ ạ. Và nếu là các bạn nào có kẹt thì cái đó là chuyện riêng của anh Võ, mà anh Võ sẽ chỉ trách nhiệm về bàn đạo đó, chứ không phải là sự vô vi của mình, mất tiền của mình.
Là đúng rồi, cái trường hợp của em là trường hợp là những người mà có tập nội công nhiều đó, những người tập nội công nhiều mà cái đan điền mà nó tích tụ quá sức nhiều đó, thì cái những người mà cái đan điền mà tích tụ nhiều nội công nhiều quá đó, thì cái phương pháp làm sắp nó thực sự nó có giúp được nhiều lắm. Bắt đầu xưa nó tập một cái loại nó giống như nội công, thì đi dồn cái bao nhiêu cái năng lực về cái đan điền nhiều quá đó. À, bây giờ tôi xuống cái thang, nó bảo anh Ngọc.
Anh Võ làm ơn chỉ về cái phương pháp mà nằm thở chứng minh đó. Có nên trong khi thở từ 1 tới 78 nhịp thở đó, có nên niệm Phật từ 1 hay là không niệm Phật? Cái thứ hai nữa là trong khi ngồi thiền hoặc là soi hồn nữa, có nên niệm Phật hay không? Thì theo thầy nói đó thì vô biệt niệm, thì trong cái thời gian mà tôi thấy nếu mình làm những cái động tác đó đó mà mình thấy trống đó, thì tôi thường hay niệm Phật đó, nó môi như là Phật đó lắm. Như vậy là có tốt hay không tốt, anh phân tích cho rõ ràng để mà mình hiểu thêm, để mình sửa đổi lại để mình thở hoặc là ngồi thiền cho nó tốt.
Cảm ơn Ngọc. Khi trong thời gian đầu đó thì tụi em đều có tập là khi mà sơ hồn của niệm Phật cho nó mạnh đó, pháp luân mà thấy niệm Phật cũng mạnh lắm rồi, thì cũng nghĩ rằng đó, khi mà mình niệm thường niệm vô biệt niệm thì chắc lúc nào cũng niệm, thì chứng minh mình cũng niệm luôn. Thì cái kết quả đó là khi mà mình niệm Phật á, niệm Phật ở chỗ nào nó sẽ mở cho đó, em biết cái đó mà. Khi mà chứng minh niệm Phật á thì có lúc em thấy nhiều bên dưới rúng như này nè, nhiều thứ kia nhiều bên phải nhiều bên trái, cái nhiều bên dưới rúng đó, tức là nó đã sắp sửa mở một cái giống như cái kiểu mà chữ cái nhi đó, cái linh hồn mà tụ dưới bụng đó, cái đó là nó chặt rồi, cái đó không có phải pháp này. Thành ra cái đó là nó sinh ra cái vụ mà nằm sắp để mà chuyển cái nhịp tim lên đầu đó. Thì sau này em xét khi kiểm soát lại với thầy, hỏi với thầy là thầy nó xác nhận là cái pháp mình nó không có niệm Phật, sơ hồn không có niệm Phật, pháp luân không có niệm Phật, và cái vô thiền định này là càng không nên niệm Phật nữa. Thì chỉ có lúc nào mà động loạn quá đó thì cái niệm Phật nó giống như để giúp một lúc nào đó thôi. Cái pháp này ra lúc lúc mà làm cái sơ hồn pháp luân cái thiền định gì đó coi là kỹ lại cái pháp phu đó, không có lúc nào mà nói mà vừa làm vừa niệm Phật hết á, mà chỉ nói khi mà mình làm mà mình động loạn quá đó thì mình niệm Phật, chứ còn bình thường là không có niệm Phật trong lúc mà làm. Mà nhất là chứng minh á, chứng minh mà niệm Phật có vài bữa như cái đúng mình nói nhiều 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 cái đúng đó. Cái đó là phải làm màu sắc đó, cái đó là không nên niệm Phật trong lúc chứng minh. Ta xong hết rồi nhé, ta hết rồi, ta xin cảm ơn, không có thể nói gì, cảm ơn.
Cảm ơn anh Võ rất là nhiều. Nói về công phu á, chúng ta đã có công phu anh Võ vừa mang lên, nhưng mà mang lên số lượng nó không đủ. Nói về tất cả những cái gì mà liên quan đến công phu thì một lần nữa chúng tôi nhắc nhở các bạn đạo nên đọc lại cuốn sách đó, thì cuốn sách đó chính thầy đã duyệt lại và đó là cái tiêu chuẩn chánh của buổi ngày hôm nay. Mà cuốn mới nhất là hay là rõ nhất, còn những cuốn về trước có những câu nguyện hay những gì nó hơi trục trặc chút xíu ấy, thì tất cả bạn đạo nên đọc lại cuốn mới nhất.
Áo đủ chuyện cả ngày con đâu có rảnh, đi làm về là lo cho cái cơ thể bình an thì tức là gia càng bình an, mới có thể mình có trật tự, rồi mình thiền đâu đó nó ổn định, gia càng bình an. Mà đối với trời Phật mình không có lỗi, mình càng ngày càng tiến gần trời Phật hơn. Mình có trật tự nó nhẹ nhàng mới tiến về trời Phật được. Cho nên tôi tu cho có chừng, thường bữa nay lỡ về trễ mệt quá tu cho ông Phật coi chừng, không phải vậy, đúng giờ tôi làm. Đi làm về mấy giờ có chừng, đi làm mấy chừng, về nhà mấy giờ có chừng, thiền lúc nào phải có giờ vậy, không có lộn xộn được. Cho nên con thấy ông bà mà nhập xác, người ta thăng, đi liền không ở nữa, thì không có thể đợi lâu. Mình có trật tự tới đó mình ăn khớp, mình nhận được.
Mấy tháng nay con định hỏi thầy một câu này nữa. Con không biết có phải có bề trên giúp con hoặc là thầy giúp con. Mấy tháng gần nay nếu mà chỗ làm con mà nó không đổi con về rằng cả khác chắc con chết, con chịu không nổi. Thành ra con không biết có phải là thầy đã giúp con không.
Ở cái ý thiện lành con có tu, con có dốc lòng tu thì tự nhiên cái duyên nó đến với con, chứ đừng nói thầy giúp. Yeah. Thầy giúp là giúp rồi, giúp từ đầu cái pháp này khi nào con cứ giữ cái pháp đó là con luôn luôn có sự hỗ trợ ở sang bên. Tuy nhiên nó sẽ tới với con.
Con vô chỗ làm thì nhiều khi con không làm gì đó, con đọc niệm một vô ký. Hoặc là đọc một bé táo của thầy, mà con thấy đọc niệm một vô ký thì con thấy cái lỗi nào đọc đến cái phần nào cũng không có lỗi hết trơn. Thành ra con sợ. Thành ra con sợ.
Sao con sợ?
Tại vì con thấy trên thế gian này không ai kia, không có ai sai, chỉ có mình con sai không ạ. Thành ra đọc một nào
con biết được con sai là con chỉ tiến không có thụt lùi. Người đời người ta sai, người ta có phủ nhận sự sai, người ta chỉ có sai thêm mà không có tiến. Con biết được con sai, con chỉ có tiến không có lùi. Địa ngục du ký là cứu phần hồn, con đọc tới cuối cùng phần hồn được cứu rỗi mà. Nó bị hành hạ gì hành hạ nó cũng có cơ duyên cứu rỗi để nó tiến qua. Cho nên chứng minh hồn bất diệt, khi ta đọc vô du ký ta phải chiêm nghiệm coi thấy cái chuyện đó rồi đi tới đâu, rốt cuộc đâu có ai chết. Theo Thượng Đế cho một cơ hội cuối cùng cho con người tiến qua thức tâm, qua những cảnh đau khổ nó mới thức tâm, qua những cảnh đau khổ nó hết dối trá về chính nó, nó hết lừa gạt nó nữa. Cái người đời hay chối tội, mà con xuống địa ngục rồi nó vô cái kịch cái là phải nhận tội chứ không có cãi. Theo thì lúc đó mình thật thà hơn, có cơ hội học sự tiến. Trên đường địa ngục vũ khí biết đọc cái chiêm ngưỡng là rất quý, nó là vàng.
Đây con đọc đi, con đọc lại, con đọc đi đọc lại.
Mà tại sao con vô sở con đọc địa ngục vũ khí thì con thấy vui. Mà xung quanh chuyện gì nó cũng may mắn. Thì mình hướng về cái cõi khác rồi. Cái ốc mình nó thanh nhẹ, nó không có sự tranh chấp. Đi đậm tới đâu cũng đau đớn rồi mình ngán quá, mình lui về thanh tịnh thanh nhẹ hơn. thì cái luồng điển mình nó nhẹ, người ta gặp mình cũng vui. Và đọc một mấy tán càng vui nữa, mở không, không có đóng, chỉ có mở thôi. Chứ người nào mà tu vô gì, rảnh không có gì lấy giải trí, một mấy tán giải trí đập chặt nó nhẹ, chứ ngồi thiền. Đọc từ đầu tới cuối nó nhẹ, mà đọc một năm với là người nó thông minh đó.
Dạ con xin cảm ơn thầy. Con đảnh lễ thầy trong tâm con.
Để tiếp tục con xin được truyền máy cho chị Mai ở Washington DC. Xin mời chị Mai.
Con kính chào thầy. Thưa thầy, con có câu hỏi. Bạch thầy chỉ dạy cho con. Sau khi con gặp thầy về nhiều, trong khi con hành thiền, người con tự dưng cảm thấy có cái luồng mát lạnh, đôi khi có cái luồng nóng. Như vậy thì như thế nào, xin thầy chỉ dạy cho con.
Cái đó cần phải làm pháp luân thường chuyển cho điều đặn, thì những cái nóng lạnh nó không còn nữa, nó chỉ có ấm thôi. Làm đúng, làm pháp luân đúng rồi thì mình nó ấm, mà nó khỏe, chứ không có nóng lạnh sợ sệt, nó không có.
Dạ, con cũng
cần làm pháp luân cho đúng, làm cho đứng đắn, mà làm nhiều lần trong ngày vậy là cái căn này nó nhẹ, dễ thấy sáng hơn.
Con xin hỏi thầy một việc. Sau khi hành thiền, con có thể hướng tâm hướng thượng để cầu nguyện cho cha mẹ con tại còn tại Việt Nam có được hay không, hay có pháp nào để...
Còn sống thì mình cầu cho cha mẹ tên tuổi ở đâu được tai qua nạn khỏi. Sau khi mình đọc hai câu chú nguyện đó, chỉ niệm thôi, nó trong lùng tuần lễ đủ rồi, chứ không có nói hoài, nói nhảy hoài. Thành ra nó ý lại mất cái chân tâm. Thấy không? Mình có tâm, mình tưởng mẹ, tưởng trong một tuần lễ là nhiều lắm rồi. Thì cái luồng điển mình chuyển về tới nơi.
Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lễ thầy trong
tâm. Tiếp tục đâm câu hỏi thầy không?
Con ở chậm, con ạ. Con không có thiền. Con đến tới hôm nay thì không gặp thầy. Ngày xưa con còn bé, con theo cha mẹ con còn thiền. Con gặp lại thầy thì hôm nay tôi thật là xúc động. Con lại thầy thương con, thầy độ cho con, thầy giúp cho con, con lại hướng thương.
Con thấy rằng con quen ông Tám từ nhỏ rồi.
Dạ.
Và con tám bảy mấy tuổi mà còn lo tu, mà dạ. Con bỏ tu rồi con uổng cho một kiếp người mà thôi.
Dạ.
Tu để làm gì? Tu để quân bình cái tư tưởng, quân bình thiện năng, con mới biết phục vụ chồng, biết phục vụ con, biết phục vụ xã hội. Là một người không phải là học chữ mới hay à, cái tâm con có trật tự thanh tịnh là con làm được nhiều việc.
Dạ.
Hữu ích cho xã hội.
Dạ, con gặp thầy hôm nay thì con xin thầy. Thầy độ cho con, thầy lại
được
tu.
Dạ được rồi, con cố gắng con tu. Tới đây con thấy bao nhiêu người không có ngu. Dạ. Họ cũng khối óc như con mà họ chịu tu. Dạ. Thì họ có gặt hái một cái gì họ mới tu.
Dạ.
Thì mình được cái ảnh hưởng đó, mình phải nắm được cái chìa khóa đó. Mình đi, trên đường đi của con còn dài lắm, không ngắn đâu.
Dạ.
Con phải dũng mãnh lên đi, con mới vượt qua. Cho tới cả ngày đâu có phải là yên vui đâu.
Dạ.
Từ sớm mỗi tới chiều không có chuyện yên vui hết. Mà phải có dũng chí mới tiến được, mà nếu yếu là không tiến được.
Dạ.
Thì tu để làm cho mình mạnh, để cho cái óc nó sáng rồi.
Dạ. Thì con nhận con xin thầy.
Nó không có lệ thuộc vào ngoại cảnh nữa.
Dạ vâng, xin cảm ơn thầy.
Tiếp theo, thưa xin mời anh Ngọc ạ.
Dạ, con xin kính chào thầy ạ. Con có câu hỏi này xin thầy giải đáp cho con. Con thì con biết đạo gió, mà nhiều người bạn bè hoặc người lạ hay bất cứ người ta bệnh, khi con cạo gió người ta thì con rút cái gió người ta vào cơ thể con, là con bị, ví dụ người đó bệnh chỗ nào thì con rút con đau chỗ đó, hay là con cạo một cái tay thì một lát nữa cái tay này nó bị tê lần, hoặc là qua ngày mai bắt đầu nó rút gió nó còn mấy.
Đương nhiên nó phải rồi. Cái trực điển của người ta nó chuyển qua lỗ chân lông của mình là mình phải chịu. Ngồi gần cũng vậy nữa, không ngồi mình gờ trong thể xác người ta thì cái luồng điển nó truyền qua bên xác mình. Thế nhiều người nói học nhân điện mà tôi để tay mình, người ta Thế rồi cái người truyền nhân điện sẽ bệnh nặng hơn người thường.
Có cách nào thầy chỉ cho con để
dạ. Không làm gì được. Nghĩa là anh cứ lực tu, anh giải quyết phần của anh để anh tiến hóa. Còn nếu mà anh cứ lo chuyện ở bên ngoài thiết á, là anh chỉ hạ cấp thôi, đi xuống thôi, không có tiến được. Vì nó trì kéo anh đương thanh nhẹ, anh đi trao cho người ta là anh mệt rồi. Ở cái xã hội này đâu có nghĩ sẽ là cơ hội cho người ta tu, khôi phục cái điện năng mình thăng hoa lên. Còn mình đi làm cái chuyện đó là mình tiêu hao và không có phát triển được. Mà xã hội này không chấp nhận mình làm cái đó nữa. Không bị, mình phải bị. Cái đó xã hội này có bác sĩ hết rồi, đâu phải của mình làm. Không có chuyện mình làm mình không nên xía vô.
Người ta tới người ta cầu cạnh mình nói không thì tôi không làm nữa, thì người ta nói là mình ích kỷ này kia thì
không. Cái chuyện ở đây có bác sĩ, bởi vì xã hội này muốn rơ trong xác người ta anh phải có bằng cấp. Bởi vì khi anh hên á thì nó qua khỏi, mà khi anh xui anh vừa đụng á trúng cái nhâm thần của người ta đó, cái nhân thần người ta tự chết ngay tại chỗ là anh khổ lắm, đụng một cái cũng chết rồi.
À, như con nói thầy coi Võ Quang, con cạo gió Võ Quang vừa xong trước khi đi mạnh đó, rồi mới đây mấy bạn đạo mình nữa, rồi con cũng rút cái điểm giờ cái tay cảm thấy như nó tê.
Thì nó hút điện. Hút trượt không á.
Con cầu cứu thầy rằng thầy
bệnh là tà, bệnh là trượt là tà, mà mình cạo là mình rút trượt tà vào thân, cái luật nó như vậy.
Bây giờ nghe ai nhờ con nói không làm nữa rồi.
Nó không làm được bởi vì luật ở đây không cho phép. tôi làm anh khỏe, nói gì không khỏe thì thưa tôi ra tòa, chắc chắn có quyền thưa anh ra tòa.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Yeah.
Quý vị bạn đạo mai mốt bệnh đừng gọi tôi nữa nha.
Ở bên tây đâu có rờ được sát người ta. Anh muốn chăm cứu anh phải bác sĩ mới chăm cứu được, bên tây không được vậy.
Để tiếp theo Hoàng có câu hỏi xin được hỏi với thầy.
Dạ, kính thưa thầy, con xin hỏi thầy một câu, giống như là người ta thường nói là khi mình thiền lâu chữ vạn sẽ nổi trước ngực, và con muốn hiểu là chữ vạn nghĩa gì và lý do tại sao chữ vạn nổi trước ngực và chữ vạn có hậu nghĩa như thế nào.
Chữ vạn là khi con niệm Phật, tập trung ý chí niệm Phật, thì lúc đó con mới thấy cái sao chuỗi chạy trước ngực. Một thời gian lâu rồi con phải có dày công tu học nó mới hiện cái chữ vạn. Chữ vạn nó chuyển khắp càng không vũ trụ, nó mạnh lắm chứ nó không yếu, nhưng mà phải có một cái ý lực nhiều, tôm góp được nhiều nó mới thành cái chữ vạn thông tất cả. Khi mà chữ vạn mà nó hiện trước ngực rồi, người ta hỏi gì mình trả lời nấy, không bị chẹt. Cần đi tới chỗ quan thông.
Cảm ơn thầy.
Thì muốn người đời muốn, tôi muốn có chữ vạn như ông Phật đâu có được. Muốn có chữ vạn thì Phật đi ra phố mua cái hình này treo gì lấy thôi. Hình giả. Còn đây mình niệm Phật niệm đi, sôi bột mép mà chưa thấy gì. Niệm bằng cái ý lực thanh tịnh cho cái luồng điển nó dồi dào. Tự nhiên hồi cái sâu chuỗi nó sáng bừng, sáng rồi nó chạy. Rồi sau mình có tai nạn, hồi chuỗi, cái sâu chuỗi nó cứu mình. Chứ mình không có quyền đánh ai.
Rồi tiếp theo xin được chị Hương có câu hỏi với thầy.
Thưa thầy, con có xin hỏi thầy là ở Việt Nam con đã tốt nghiệp y khoa, con đã thường đi làm được 2-3 năm rồi. Bây giờ qua đây có tự nghĩ con có nên đi học lại để ra trường hay là đi kiếm việc làm?
Bởi vì hoàn cảnh bây giờ cần sự sống, kiếm việc làm để có sự sống. Rồi một thời gian mình nghĩ có khả năng về tài chính đi học, nên đi học hơn là đi làm.
Yeah.
Đi học nó gia tăng kiến thức và nó có một cái chuyên môn. Yeah. Tương lai mình về xứ mình cũng đem được cái chuyên môn giúp dân.
Yeah. Con có hỏi bạc mạng với Cali á, có nên không? Bạc nói là con khi là sắp tầng thế rồi, khoảng vài ba năm nữa thôi. Bây giờ con có đi học lại y khoa phải đúng 7-8 năm, mà con học khoảng được 3-4 năm thì tầng thế rồi, con cũng chết thôi. Cho nên con lo tu thôi, đừng lo học gì cả.
Ăn chơi cũng tận thế, mà học cũng tận thế, bởi vì tận thế là lúc chết là tận thế đó. Người nào cũng phải chết hết.
Nhưng mà nếu như mình có tu thì có học thì mình sống lại, thì mình cũng làm việc lại.
Cứ làm việc đừng nghĩ vấn đề tận thế.
Yeah.
Bởi vì khi mình nghĩ mình là người tu, cứ việc làm việc. Rồi trí lực mình mạnh, mình chết mình đi qua một cõi khác. Mình nghĩ tận thế là mình tới hồi đó thiệt tận thế là mình chỉ ở chỗ thấp thôi, mình không tiến được. Mình không tiến được, mình rụt lui ra. Còn mình cứ làm việc, cái tới nó đi tới là nó đi tới.
Rồi bây giờ con đi làm một năm rồi, để dành tiền thì sang năm con xin đi học lại.
Đó, có cơ hội con nên đi học.